Thì hôm nay chúng ta bước vào phần cuối của tin mừng Luca, tức là trình thuật về cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa. Thế thì trước khi các anh chị và tôi đọc chung một vài đoạn văn để chúng ta suy nghĩ, thì tôi muốn nhắc lại một điều căn bản này. Nhắc lại là bởi vì đã nói nhiều lần rồi, là chúng ta dễ hình dung cái việc viết sách tin mừng nó giống như mình ngồi trong một lớp học như thế này. Thế bây giờ tôi đang nói thì các anh chị có sách vở rồi, có bút rồi, mình ghi chép. Thì mình tưởng tượng ngày xưa Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu giảng ở đâu đó rồi các môn đệ cũng lấy bút vở ra ghi ghi chép chép, rồi về sau tập hợp lại thành cuốn sách gọi là sách phúc âm, sách tin mừng. Nhưng mà thực ra nó đâu có phải như thế, đúng không? Thời đó chưa có sách bút gì hết á. Các môn đệ chỉ nghe Chúa Giêsu giảng, ghi nhớ, chứng kiến những việc Ngài làm, ghi nhớ. Và điều quan trọng nhất là thế này nè, là sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá, chịu an táng ở trong mộ, nhưng mà người sống lại. Và các thánh tông đồ có kinh nghiệm trực tiếp gặp gỡ đấng mà người ta tưởng là đã chết, mà chết thật, nhưng mà bây giờ Ngài phục sinh. Và chính kinh nghiệm phục sinh ấy giúp cho các tông đồ nhìn lại toàn bộ cuộc đời và giáo huấn của thầy mình trong một ánh sáng mới. À, bây giờ mới hiểu thầy nói thế này nè. À, bây giờ mới hiểu thầy làm thế kia kìa. Đấy, chúng ta phải hình dung ra như vậy. Và vì thế, sách tin mừng không chỉ là ghi lại sự kiện này, sự kiện khác trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng sách tin mừng còn ghi lại một cái nhìn mới để khám phá ý nghĩa những lời nói, những việc làm của Chúa. Và khi các thánh tông đồ viết lại sách tin mừng, thì điều rất lạ lùng, khi chúng ta viết tiểu sử của một ai thì mình sẽ bắt đầu bằng cái phần nào? Cái phần ông ấy sinh ra hay gì? Đằng này thì không. Sách tin mừng lại được viết trước hết là ở cái phần khổ nạn và phục sinh ấy. Tôi nhắc lại những điều căn bản đó để khi chúng ta đọc cái trình thuật thương khó và phục sinh, mình không chỉ quan tâm đến những sự kiện mà các thánh sử thuật lại cho mình nghe. Người công giáo rất quen với những sự kiện đó rồi, đặc biệt mỗi năm trong mùa chay và trong tuần thánh. Nhưng mà còn phải thấy mỗi thánh sử khi kể lại những sự kiện đó thì các ngài muốn diễn đạt những ý nghĩa đặc biệt mà Chúa cho các ngài cảm nghiệm và cộng đoàn của các ngài cảm nghiệm được